Chứ như vậy hoài rồi chờ ngày nào đó thì bộ máy mình giả ra cái dầu. Thì như vậy đó thực là tầm thường. Tầm thường, thực là tầm thường. Nhưng nếu mà mình nói kỹ ra hơn nữa thì thiệt ra tử dụ như sáng hay là trưa nay mình cho những cái thức ăn cao lương mỹ vị gì đó dầu nó vô, nhưng mà mai cho nó ra thì nó hết quý giá gì hết rồi, phải không? Thì như vậy thì nó quá tầm thường, nó chỉ là một cái dối gạt lỗ mũi của mắt mình thôi chứ gì, mà rồi mình cứ khổ sở cứ đeo đuổi. Nên chúng ta biết rõ trong cái tầm thường nó có cái phi thường, ai biết được như vậy, sống như vậy thì người đó là thích thế. Còn nếu dầu cho tôi cạo đầu ở chùa mà sống với cái tầm thường này hoài thì cũng không thích thế gì hết, phải không? Cũng như ăn qua mặt rồi ngoài hai buổi kinh rồi cho có hình thức vậy thôi thì đó không có thích thế gì hết. Cái thích thế là cái phi thường sẵn trong cái tầm thường này, biết giới gì nó, biết sống gì nó. Cho nên ở trong nhà thiền không quan trọng là phải cạo đầu ở chùa hay là ở nhà, nếu người nào biết tạo về cái phi thường của mình thì đó là người thích thế. Cho nên ông bạn nó vững hơn đâu có cần ở chùa ha. Mà ông tự định thân tử tự tại. Thì như vậy quý vị mới hiểu cái ý ở trong nhà thiền. Chứ không thì nói coi như là trong nhà thiền hình như không quan trọng người xuất gia. Không phải. Nghĩa là quan trọng ở chỗ biết trở về cái chân thật. Thì cái đó mới quan trọng. Dù ở cái vị trí nào, ở một hoàn cảnh nào mà biết sống như vậy đó đều là có giá trị. Còn nếu mà ở một hoàn cảnh vị trí hết sức là tốt đẹp mà không biết sống như vậy, không biết trở lại như vậy thì cũng không giá trị gì. Đó, đạo đức nó nằm ở ngay chỗ đó. Đã làm mấy gì bây giờ thêm gì nữa. Một hôm khổ quá ở trong chợ, đến mọi người xin chiếc áo dài, mọi người đều cho, khổ quá đều chẳng nhận. Lâm tế dạy viện chủ mua chiếc quan tài. Khổ quá về đến, Lâm tế bảo: tôi đã vì ông sắm chiếc áo dài rồi. Khổ quá liền tự vác đi. Khổ quá đi quanh phố chợ rau: Lâm tế cho tôi chiếc áo dài rồi. Tôi sang cửa đông tịch, người trong chợ đua nhau đến xem. Khổ quá bảo: tôi ngày mai chưa tịch, ngày mai sang cửa nam mới tịch. Như thế đến ba ngày mọi người đều chẳng tin. Đến ngày thứ tư không ai theo xem, một mình khổ quá tự trưng vào quan tài, nhờ người đi đường đẩy nắp lại. Tin tuồn đi, mọi người trong chợ đưa nhau đến dở quan tài xem, không thấy thi hài khổ quá đâu, chỉ nghe trong hư không tiếng mở xa dần rồi mất. Thằng thi hài cố tiêu hơn. Thì thường thường người ta tịch thì ta tịch liền đi, còn thi thì không chịu. Đánh lừa thiên hạ chơi. Bởi vì giới ngoài khổ quá là ông già điên. Điên vàng. Ông ở chùa mà chứ không ở chùa vậy. Cứ đi ra chợ, xin này ăn, xin kia ăn, đi đầu đường có chợ. Nó gặp sáng, đánh sáng, gặp tối, đánh tối. Chứ đánh đông đánh tây, rồi đánh mây, đánh gió rồi thôi. Rồi cả ngày đi ngoài chợ, nhớ nhớ ta cứ nói là điên. Nhưng mà ngày Lâm Tế, ngày thử, mình biết không phải là điên. Nhưng mà rồi thì ở cái đó, thời gian rồi giờ ông phát tịch. Thì phát tịch cũng nói với mấy người buôn bán ở chợ, nó tôi cần chiếc áo dài, chỉ vị cho tôi chiếc áo dài. Thì ai tính tưởng thiệt, sống áo dài cho ông không chịu nhận. Rồi ngày Lâm Tế biết ý, nói sống cái quan tài cho, cái giáp quan tài đi. Thì ra ngoài đường, tôi được Lâm Tế cho cái quan tài, thôi để tôi ra cửa đông tịch. Thì người ta nghe lạ, buồn, chạy xem. Người ta tới đông lên nó thôi chứ mai tôi mới tịch, mai còn cửa nam. Chứ vậy mà ba bữa dạ thiên hạ đi mỏi chân, ai nói chán rồi thôi không cần đi nữa. Thì lỗi thứ tư là ông qua cửa bắc đó, ông hơi tự chung cho quan tài rồi biểu mấy người đi đường đẩy nắp lại giùm tôi. Rồi người đi đường đẩy nắp rồi mới đồ với thiên hạ nó khổ quá, ông chung cho trong cái quan tài rồi ông tịch chẳng á. À nãy mới tới vợ nó đi chàng không có tiêu. Chỉ nghe tiếng hỏa bảo xa thì từ cũng như xong. Thì thành ra cái đó là cái điên của ông đó. Tự nhiên vậy ông bất tịch chứ không tịch. Có lẽ ông đi về ngon gì nữa ông tịch, nhưng mà được. Ông không muốn tịch ở tại đó. Cho nên ông đóng lừa thiên hạ chơi vậy thôi. Thì như vậy để thấy cái sự tự tại của ngài nó cũng rất là tự tại. Thường khi thiện chiêu bị y lý hầu ba khen thỉnh trụ trì chùa Thừa Thiên mà khi không đi, sứ giả bị phạt, y lý hầu lại sai sứ đi một phen nữa. Sứ giả đến chưa? Nếu thỉnh thầy đồng đi. Nhớ thầy không đi, tôi liều chết mà thôi. Chư trời bảo, bởi nghiệp già bệnh không thể xuống núi, giả sử đi có trước sau, tại sao quyết đồng? Chứ giả thưa thầy chịu đi thì trước sau tùy thầy lựa chọn. Bảo chúng sửa soạn hành lý xong, bảo chúng sửa soạn hành lý xong, khi gọi chúng lại bạc nói: lão tăng đi có người nào theo được? Có vị tăng ra thưa: con theo được. Chư hỏi: một ngày như đi được bao nhiêu dặm? Tăng thưa: 50 dặm. Chư bảo: như theo ta chẳng được. Lại có vị ra thưa: con theo được. Chư hỏi: một ngày như đi được bao nhiêu dặm? Tăng thưa: 70 dặm. Chư bảo: như theo ta cũng chẳng được. Thị giả ra thưa: con theo được. Hòa thượng đến đâu thì con đến đó. Chư bảo: như theo lão tăng được. Nói xong, chư bảo thị giả: ta đi trước nha. Chư dừng lại và tịch. Thì giả đứng khăn tay tịch theo. Thầy trò đi vui vẻ vậy đó. Thì nếu với ngài thì chúng ta không quan trọng mấy, phải không? Thôi thì ngài tu lâu rồi, đối với ngài thì cái chuyện đó đành đi. Nhưng ngài đủ chức. Còn chức thị giả, nghĩa là thường thường ở chùa thị giả là người trẻ, còn thầy duy thì cao lắm là 15-17 tuổi. Trong thị giả mà ổng giống như thật thầy cũng là chuyện hy hữu. Sao nói hai vị kia lòng nghe nói là vị sửa sợ hành lý rồi cũng nói đời sẵn sàng, nên tưởng đâu là ngày đi thiện. Cho nên người hỏi giờ ta sắp đi ai đi theo được, thì ông tăng về đứng con theo được. Thấy ông đi theo không? Ông đi một ngày được bao nhiêu? 50 dặm thì cũng tương đương bây giờ 50 cây số, giỏi quá rồi. Nó theo ta không nổi. Ông kia tăng hơn, có 70 dặm. Thì tưởng như là đi vậy là giỏi, thì ngài cũng nói không được. Ông thì giả không biết ý, phải biết ý thầy. Nói con theo được, hòa thượng đến đâu thì con đến đó. Thì như vậy ổng biết cái gì rồi ổng mới dám nói như vậy chứ, phải không? Chứ như mình thì có dám nói vậy không? Thì dám nói câu hòa thượng đến đâu thì con đến đó. Thì thì ngài biết anh chú thị giả này cam làm việc của mình, cho nên người nói thôi ta đi trước nha. Ta đi trước nha. Thì tưởng như là ta đi rồi thì ông ấy đi từ từ, không ngờ nó đi trước ra thì ngại với ông thì giả với cũng không ta đi theo. Thì đó là một cái điều hết sức là tự tại. Thì cái chỗ này thì chúng ta đọc chữ thiền sư ở phần bên tăng như vậy, thì chữ thiền sư ni cũng có những người như vậy chứ phải không? Như bà cái buổi tịch tập thể, buổi tịch tập thể của bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề, như là nghe Phật 3 tháng nữa tịch, thì bà tới là từ giả Phật có nói về cầu xin Phật cho phép bà tịch trước, nói là con không sao thấy Thế Tôn và A Nan tịch trước, xin Thế Tôn cho con tịch trước. Phật làm thinh. Bà về là báo chúng, nói là chúng của bà là 500 người, và báo tin với chúng là bây giờ ta nghe tin Thế Tôn sắp tịch, bây giờ ta xin phép tịch trước. Vậy thôi thì chúng tùy nghi hướng sao tùy ý. Thì trong chúng mà dẫn 500 vị đi tới trước Phật, nói giờ nghe Phật pháp tịch thì con cũng không sao thấy Thế Tôn tịch, thì Thế Tôn cho chúng con tịch trước. Phật làm thinh chứa. Cái 500 người về đây cũng đồng nhập việc tịnh định, nhập từ sơ thiền cho tới việc tịnh định, rồi xả, rồi ngồi, mỗi vị ngồi tịch hết. Nó 500 người tịch tập thể lượt. Tôi xong hết rồi, đây còn có 2 chút thầy duy. 2 chút thầy duy chưa tịch được. Thấy thầy mình tịch cái bản hốt quá, cái hốt nó rõ ràng thôi. Đó khác thì có quà, có họp thì có tan. Mới chỉ nghĩ có pháp có họp có tan, cái thằng ngộ đạo hết. Ngộ đạo cái nó thôi vậy chính quả rồi, thôi giờ mình tịch nữa. Rồi 2 chút thầy duy cũng tịch luôn. Thì như vậy đó, thì hồi Phật còn tại thế các ngài cũng tịch như vậy đó. Thì bên đi nó đi cũng tự tại, chứ mấy tăng tự tại thôi. Tịch tập thể là 500 người, và thêm 2 chú nhỏ nữa là 502. Muốn tịch là tịch. Thì như vậy để thấy là thế tu nó đặc biệt, chứ không phải là cái chuyện tầm thường. thì quý vị mới thấy rõ cái người kia là chẳng những hồi Đức Phật tại thế mà sau này cũng vậy. Ở đây là đời đền đời tống ở bên Trung Hoa, và các ngài tịch cũng vẫn là an nhiên tự tại, chỉ có mình bây giờ thì chưa được tự tại thôi. Còn nếu mà nói gần hơn nữa thì ví dụ như là trường hợp như ông cư sĩ ở Việt Nam mình, có ông cư sĩ nào mà quý vị có đọc sử đó mà tịch tự tại nhớ không? Thì ông cư sĩ của mình là ông Trần Quốc Tản, tức là Tuệ Trung Thượng Sĩ ở đời Trần á. Mà ông, nếu quý vị đọc Tuệ Sĩ Nghĩa Lục á thì sẽ thấy thì ngài cũng sắp tịch, ngài báo tin cho ngài ở trong trong cái khu vườn trong nhà của ngài thôi. Các cung phi mỹ nữ hầu cũng còn bồn bộ chứ không phải là không có ai. Vậy đó ngài nói tin ngài sắp tịch, ngài lại cái tội nghiệp giữa ngài ngồi thì mấy bà nghe ngài chỉ thần tịch khóc quá chừng, ngài nhắm mắt lại ngài tịch cho mấy bà khóc quá. Có chuyến rồi ngày mở mắt rồi đưa đâm nước rồi ngày rửa mặt ngày gầy cho hồ ngày ta đi cái nơi về cái chốn có gì đâu mà làm phiền rộn. Nói rồi mấy bà mới yên lại cái ngày nhắm mắt ngày tịch. Đó là ông chi sĩ ở Việt Nam cũng vậy. Thì như vậy để thấy rằng chẳng những là người tu ở Ấn Độ, ở Trung Hoa cho tới ở Việt Nam, nghĩa là ai tu đúng như vậy đạt đạo rồi đều cũng được tự do như vậy, chứ không riêng người thứ nào hay là cá nhân người nào. Như vậy để thấy rõ cái đạo lý nó tự tại đến như mức đó, chứ không phải là nó tầm thường. Mà rất tiếc là tại vì chúng ta tu tầm thường quá rồi chúng ta trở thành tầm thường. Chứ nếu mà mỗi người chúng ta đều có cái có một cái khả năng là vượt lên cái tầm thường đó thì chúng ta sẽ phi thường. Tạm dẫn bấy nhiêu cũng khá gồm lắm rồi, chúng tôi làm sao kể hết sự ra đi tự tại với các ngài. Tuy nhiên đối với các thiền sư có những cái kỳ đặc trong đây chẳng phải quan trọng, vì đều là diệu dụng. Cái quan trọng nhất trong nhà thiền là sống được tánh giác của mình, nó mới là bản thể. Bản thể là cái gốc, diệu dụng là cái ngọn. Chỉ lo bám không lo không bám được gốc, đừng sợ mất ngọn. Khi sống được với cái thể giác rồi thì mỗi hành động nào cũng là thành thông diệu dụng cả. Ông Bàn Long Quẩn nói kệ: nhật dụng vô việc kệ, duyên hô tự nhẫu hài, đầu đầu chi thủ xã, chí chí vật chương oai. Cái chữ oai này sai, oai chữ chi. Châu tử thì vi hiệu, khi sơn tuyệt điểm ai, thành thông tịnh dịu dụng, vận thử tập ban tài. Dịch hàng ngày không việc khác, chỉ tôi tự giết hay, vật vật chẳng lấy bỏ, chỗ chỗ nào trái bài. Đã phía gì làm hiệu, núi gò bạc trần ai, thành thông cùng dịu dụng, gánh nước bữa củ tài. Thì như vậy qua cái bài kệ này để chúng ta thấy đối với cái người tu thiền không phải quý ở cái thành thông dị dụng, mà quý ở cái chỗ bản thể mình sống được. Như hồi nãy ông chỉ y đạo giả ông nói đó, nó là pháp chứ áo trừ vào thanh thì tất cả pháp đều như đó, là sống được cái thể. Để sống được cái thể đó rồi thì cái dụng tự tại, không có cần phải kiếm. Cho nên người sống được cái thể đó rồi thì thấy bữa tuổi giống nước gì cũng là thành thông dị dụng hết, chứ không phải là đợi tới biến quá cái bay lên hư không hay là chung dính đất rồi chẳng hạn mới gọi là thành thông. Mà có thể trong bữa tuổi giống nước cái gì cũng là thành thông dị dụng thì cái điều đó là cái điều thực tế, chứ không phải là cái điều mà huyền hoặc. Bởi vì nếu chúng ta sống được cái thể chân thật bất sanh bất diệt thì cái thể đó, từ cái thể đó phát ra cái dụng, hoặc là nói năng, hoặc là hành động, cái nào cũng là từ cái thể mà phát dụng hết. Thì cho tới những cái dụng mà bay cũng như không nhân danh cũng là từ cái thể đó mà ra. Hiểu như vậy rồi thì nếu sống được cái thể thì tất cả hành động đều là hành động của dị dụng. như vậy thì không lẽ là đại thức tới thành thông biến hóa, mà ngay trong hành động hiện tại chúng ta cũng thấy như là thành thông. Đó. Thành thông ở đây là gánh nước bởi cưỡi, vì mọi hành động ấy đều từ thể giác phát xuất. Chúng ta lại nghe một bà già tình thành thông, đây ta bà già thiền sư Nam Tiền Huy Tông Ma Tốc đi hành trước đến một cái quán của bà lão, quý vị kêu bà đem trà, bà bảo quý thầy tình thành thông rồi hãy uống trà. Quý vị đưa mắt nhìn nhau, bà bảo quý thầy xem già này tình thành thông đây. Bà liền tay cầm bình trà, tay đinh chân trà nghiêm rót vào chân để xuống. Thì quý vị thấy không biết đâu sau này ở Vũng Tàu thỉnh thoảng cũng có một hai bà già ngố vào cái kiểu này, phải không? Nghĩa là bà già này chắc ít ra cũng gần một hai triệu thi nào đó, cho nên giọng nói ông thiền sư đi hành trước, ngài Nam Tiền, ngài Ma Cóc, ngài Duy Tông là toàn những tay kỹ thấp dưới Mã Tổ. Mà đi tới thì giọng bà già bán trà, nước trà thì nghĩ mấy bà hiểu gì đạo lý thì cứ thích bình thường và cho bình trà. Thì bà đó với thầy tình thần thông tiếc đi rồi uống trà. Bây giờ nói như vậy thì phải làm sao? Mình như vậy giả sử ai nói vậy thì mình làm sao? Thì chị hỏi về lấy mắt nói nha, là mình lạ đời. Rồi cái là nói thôi với thầy ca già tình thần thông đây. Rồi tay cầm chân trà, tay thì cầm cái bình gót nguyên gót tình chung để xuống rồi xuống. Đó tình thần thông rồi. Thì bà lão cũng là bà lão đặc biệt. Thì quý vị thấy phải chưa có nhiều bà lão mà chúng ta đọc phân sử thấy đặc biệt đó là gốc cũng ở gần các vị thiền sư mà ra. Thì như trường hợp ở gần Long Đàm cũng có bà già vậy đó, bà già bán bánh đó, bán bánh rồi ngài đứt sơn gánh một gánh tinh đi tới. Rồi khi mình đi tới rồi sáng đã bụng, bà để cho tôi ở cái bánh ăn đứa con. Bà già thấy ông thầy này gánh chim đi cần càng quá, bà muốn chọc. Bà hỏi chứ thầy gánh gì vậy? Tôi gánh một chim chim can phía sau đó. Thầy cái là liền hỏi, bà nói thôi cho tôi hỏi một câu, nếu thầy đáp được thì xin kiếm giường của lánh sáng này, còn bà thầy đáp không được thì xin đi kiếm chỗ khác vừa điểm thăm. Mình và ông giảng sư giảng chương trình trang nổi tiếng và lo gì đó không được, nó được thì bà hỏi đi. Bà liền hỏi phải chứ rằng trong chương trình trang á quá khứ tâm với cả đất, hiện tại tâm với cả đất, vị lai tâm với cả đất, như vậy thì thầy nó điểm tâm là điểm cái tâm nào? Thì ra thì không phải nói là ổng đành gánh ông đi luôn, không còn trả lời gì được nữa. Rồi hỏi cho lần đâu có những thiền sư nữa lần đó không? Nó có ở trên kia có ngày Long Đàm, thôi gánh kính trình nhưng phải hỏi. Thì như vậy có những người bà già đặc biệt. Thì sở dĩ đặc biệt bởi như vậy là sao? Là thay vì các bà cũng đã thường ở đến mấy cái chỗ mà của các thiền sư thuyết pháp trong những cái hội đó được nghe, cho nên rồi mới biết như vậy. Chứ còn nếu là thường thì đâu có mà hiểu được như vậy. Cho nên nhiều khi mình khi mấy bà già gặp những bài như vậy đó là mệt. Đâu giảng sư bị hỏi câu thế là không chạy. Lỡ nó đứng không, đứng đâu mà nó lỡ không, gói được ba thời quá khứ hiện tại như la đều không được hết, rồi đứng cái nào đó. Thì thôi chịu. Quả là thành thông tâm hành động, bình nghĩ thân thiên động thổ mới là thành thông. Bởi bất cứ một tác động nào lưu xuất từ bản thể đều là diệu dụng. Khổ nổi người tu hiện giờ chỉ trọng thành thông diệu dụng mà quên bản thể, vì thế nên dễ lạc và đường tà. Chính ngữ thành vẫn được ngủ thông, làm sao giãn cách được đâu tà đâu chánh, chỉ một bề trở về tánh giác là muôn đời không lầm. Tóm lại, hiệu dụng của người tu thiền là nhận ra tánh giác của chính mình. Tánh giác này không sanh diệt, không tướng mạo mà hằng giác. Bởi hằng giác nên chẳng phải không, không tướng mạo nên chẳng phải có. Sống bởi cái tánh giác là thoát ly sinh tử, tử thọ của tánh giác đồng với hư không. Cho nên trong kinh nói tử thọ của Phật không biết bao nhiêu tính kể, đạt được tử thọ vô lượng vô biên ấy, còn gì hạnh phúc bằng, còn gì quý báu bằng sống với cái vĩnh cửu chẳng sanh chẳng diệt này. Nói thật là mới thật, mới thật là đến chỗ chân thật tuyệt đối. Còn cái gì ở thế gian có thể so sánh với tánh giác? Tánh giác này mới thật là ta chân ngã, tánh giác không bao giờ mất chân thường, tánh giác là chân thật hạnh phúc chân lạ, tánh giác không có gì nhiễm ô được chân tịnh. Sống đến chỗ chân ngã, chân thường, chân lạc, chân tịnh này mới là điểm cứu cánh thiền tông. Trong khi trở về cái chân thật thì mọi cái giả dối giảm thiểu khả năng lôi cuốn chúng ta. Từ từ ta làm chủ lại chúng, ta điều khiển chúng theo chỗ muốn của chúng ta. Mọi khổ đau, buồn thảm, tự suy thối không còn là điều quan trọng đối với chúng ta nữa. Với cái thanh giả tạm, cái vọng tưởng hư ảo, sắc trần không qua này, còn nghị lực gì trói buộc chúng ta được? Bởi thấy được ông chủ thật của mình, mọi sắc trần đều là trò đùa, nên thiền sư tự tại khi ra đi. Đó là cái điểm then chốt của tu hành. Ví dụ thế, nếu mà chúng ta không học được những cái phần này, đọc kinh chúng ta không làm sao hiểu nổi. Bởi vì trong kinh thường nói tới cái chỗ cứu kính đó thì nó không phải có mà nó cũng không phải không. Nói tới cái thể cứu kính đó thì nó phi hữu và phi vô, tức là không phải có mà không phải không. Thì theo thế thường chúng ta ở thế gian này nói chuyện với nhau thì nó phải sao? Hoặc là có phải không, hoặc là không. Cái đó có hay không thì phải trả lời sao? Là có hoặc là không, phải không? Không có cái gì mà nó không phải có, không phải không mà chịu nổi hết, phải không? Cái lý luận mà nó không phải có, phải không đó là cái lý luận mà thế gian không bao giờ họ chấp nhận nổi. Nhưng mà đúng ra cái tánh giác này nó là phi hữu mà nó cũng phi vô. Tại sao vậy? Bởi vì nó là tánh giác, là hằng giác, tức là làm sao nói là không được, cho nên nó là phi vô. Hằng giác là làm sao phi là không, nhưng mà nó không có tướng mạo thì là làm sao mà nói hữu. Bởi vì cái gì ở thế gian nó có là đều có hình tướng chỉ ra được, hoặc là có những cái tác động rõ ràng. Tánh giác thì không có hình tướng, mà có thể nó là lặng lẽ không tịnh nhớ. Hằng giác mà hằng tịnh, nó không phải là những cái tác động sinh diệt. Vì vậy cho nên nó là cái không tướng mạo, vì vậy mà nó không phải có. Có tức là có theo cái thế thường có tướng mạo, mà nó hằng giác cho nên không phải là không. Đó, ngay như thân chúng ta là cái có, có đây là có cái tướng mạo giả dối do duyên hợp, thành nó có trong cái gì, có trong cái không, phải không? Không là gì? Vì có đây là có của bốn thứ đất nước với lửa hợp lại, và bốn cái hợp lại thì nguyên thể nó là không. Bốn cái hợp lại mới tạm có, phải không? Thành nó có trong cái không, cái tâm thật nè. Do không có mà giờ bốn cái hợp lại mới có, thì thành nó có trong cái tâm không, cho nên có trong cái không. Vì vậy hồi nãy ông Long Nguyễn nói đó, chỉ mong tất cả cái có đều không hết, nghĩa là tất cả cái có này chúng ta thấy nó đều có trong cái tánh không. Và có trong tánh không thì có là cái tạm bợ, cái duy giả. Và quý vị nhớ rõ cái chỗ mà quan trọng của nó, cái nếu chúng ta biết tất cả cái có này là có do duyên hợp duy giả, thể tánh là không, duyên hợp duy giả, nhớ như vậy là chúng ta đã giác. mà biết cái có hư giả thì mọi sự quan trọng của nó đều giảm xuống. Những cái quan trọng đòi hỏi thích thú của nó chúng ta không còn quan trọng nữa. Còn nếu chúng ta thấy nó là thiệt á thì mọi cái quan trọng nó đều quan trọng hết. Thì như vậy thấy được cái đó là chúng ta đã tiến lên một bước khá dài rồi, khá xa rồi. Cho nên cái đầu tiên là mong tất cả cái có đều không là vậy. Nó là tất cả cái mà hiện có đây dưới tánh là không. Có đây chỉ là duyên họ hư giả. Hư giả mà thật là hư giả. Thở cái thì con biết vô là mất rồi, nó không hư giả sao được, phải không? Nếu ai nói nó thiệt được, nếu là thở thì ra không biết vô là quả, là chết, thì như vậy là giả, rõ ràng không có gì nữa mà không chịu giả. Đó, cái giả mà không chịu giả không phải ngu si là gì. Thì chúng ta nếu biết giả là giả, biết đúng như thật, đó là trí tuệ. Nếu gì thấy trí thì người nó khác một bên hả, phải không? Nó khác một bên hả. Và nếu chúng ta thấy được thần thấy như vậy, đây là chúng ta đã phát trí tuệ. Nên như vừa rồi cứ hỏi tôi như năm này có phát trí tuệ gì không, thì phát trí tuệ từ đâu mà có? Chỉ từ cái thân này biết rõ, nhận nó rõ cái tiếng duyên hợp là hư giả, nhận rõ vậy là trí tuệ rồi. Giống như giờ nào phút nào cũng nhận như vậy, thấy như vậy, đó là thắng trí tuệ. Mà nếu giờ nào phút nào cũng nhận như vậy, sống như vậy, thì biết cái thân này là hư giả, thì khen chê cái thân quan trọng không? Cái thân có buồn không? Rồi những cái nhu cầu đòi hỏi cho nó có khí thố, mình có khổ sở không? Nếu biết là hư giả thì ngoại cái kia thì nhẹ liền, phải không? Hết sức là đơn giản. Như vậy đó là tôi chứ gì? Mà ta không chịu tôi vậy, cái lòng cái nhiều chữ là tôi, hay là tụng nhiều kinh đó là tôi, mà không thấy cái tôi rõ ràng ngay nơi đó. Là ngay cái giả biết nó đúng là giả là trí tuệ, mà tôi là mở trí tuệ để được giác ngộ. Cái hàng mở trí tuệ như vậy, nhưng tập nó mãi mãi như vậy, đó là tôi chứ gì? Mà mình không chịu tôi như vậy thì cái tôi khác không hả? Cho nên mà tôi nhắc lại với quý vị nhớ, ngày Duy Khang nói, thường sư Duy Khang nói rằng trước 30 năm ta thấy núi không là núi không, khi gặp thiện hữu chư thức chữ dạy thấy núi không không phải là núi không, tức là cái có mong cái có trở thành không đó. Núi không không phải là núi không nữa, nó phải 30 năm sau rồi mới thấy núi không là núi không. Phải mở trí tuệ, sống với trí tuệ đó 30 năm thì nó mới giảm được mọi cái thiền tối theo vật chất dở. Đó là một phương pháp dở chỉ dính mắt của thành đó. Chứ chúng ta không dùng cái trí tuệ đó thì không dở được cái dính mắt. Mà cái dính mắt không dở được thì làm sao tu tiến được? Đó là cái chức quan trọng của trí tuệ. Trí tuệ chúng ta sáng lên hàng ngày, hàng phút, hàng giây á, là chúng ta bớt phiền não hàng ngày, hàng phút, hàng giây. Và nếu trí tuệ chúng ta không sáng lên thì phiền não đáp vô liền liền liền. Quý vị nhớ kỹ nó như vậy chứ không có gì lạ. Nếu mà trí tuệ sáng lên thì phiền não nó ta, mà trong kinh thường gọi là cái chiến kim cang á, ngay xuống đó mà vơi đi thì tức như ngoại sợi dây, dây ràng buộc nó bị đứt hết. Còn tiếng đó mà để cho trong vỏ thì ngoại sợi dây ràng buộc nó cột mà chạy không được. Thì như vậy đó, luôn luôn là Đức Phật bảo mình phải thấp trí, biết trí tuệ lên đó. Các như tự thấp biết lên mà đi đó. Đó là như vậy. Thằng thấp sáng ngọn đuốc trí tuệ của mình, mà ngọn đuốc đó thấy sáng lên rồi thì chúng ta tu hành phút tiền dây đó. Nghĩa là giờ nào cũng thấy rõ ràng đây cái tiếng này là cái tiếng hư giả, duyên hợp hư giả, không có thiệt, thấy quả quyết như vậy. Nghĩa là xác định như vậy chứ không có lúc nào quên hết. Đó là người trí tuệ. Người đó là người đã vào cái hàng gì rồi. Nếu thấy thân này là hư giả, giống Bồ Tát hệ của chúng con như thế, thấy không? Đó là Bồ Tát. Nó là trí tuệ bát nhã, mà trí tuệ bát nhã là trí tuệ của Bồ Tát. Như vậy mình với Bồ Tát đâu có sao. Hiện tại mình không thấp đốt lên đi, cho nên mình tối mò gọi là vô minh là chứng sanh. Còn Bồ Tát chúng ta biết thấp đốt ra, thấp đốt trí tuệ sáng ra thì gọi là giác. Hữu tình giác là cái một chúng sinh biết giác nữa. Thì giờ giác ngộ là gì? Thấy rõ cái giả cho cái giả. Và cái giả mình thấy rõ rồi thì tất nhiên sau đó mình nhận ra bên cạnh cái giả có cái chân thật như vậy. Thì như vậy cái giả nhận cái giả biểu đầu là để gỡ những cái dính mắt. Sở dĩ chúng ta dính mắt là vì chúng ta thấy nó thiệt. Thiệt cho nên cái này để chứa những cái gì chúng ta cũng thiệt hết rồi. Cái nào cũng phải thử sự phải làm sao cho nó được tốt hết, nó thỏa mãn hết rồi cứ vậy mà nó cột thôi là cột, phải không? Còn bây giờ biết rõ nó là giả dối, không có cái gì quan trọng, thì mọi cái trói buộc nó tự nhiên nó dở nhẹ ra. Mà dở về cái trói buộc ra tâm nó mới trở về cái nguyên được chứ. Thì như vậy nhờ biết cái giả mới sống được cái thật, còn không biết cái giả biết sống cái thật không làm sao sống nữa. Cho nên bây giờ có nhiều người Phật tử tham thiền, người tu lâu quá mấy năm nay rồi mà sao không tiến? Tại sao không tiến? Bởi vì không bao giờ thấy nó giả cho mà tiến thì được, phải không? Là có thấy giả trong lần nghe giả rồi hồi giả mà tưởng như nó giả thì ra đường nó thiệt hết trơn. Nhưng còn thấy thiệt tức là còn tiến mê, mà tiến mê thì đâu có thấp sáng mà đút trí tuệ mà tiến ngọn đút trí tuệ sáng ra thì mình mới phá được cái màn đêm vô minh, mà đó là cái biết tiếng của tôi. Còn nếu mà nó không sáng được trọn ngày thì ít ra một ngày nó cũng sáng được đôi ba giờ, phải không? Chỗ này ngày mà nó lâu nó chẳng sáng như trời chốt rồi thôi nó thấy ôm lại như vậy đó thì làm sao mà tiếng được. Nó chỉ làm cái chẹt cái nhóm là như thôi rồi, chứ nó không được một giờ một buổi gì hết. Thì như vậy nữa sao tôi không tiếng? Muốn tiếng mà tại vì nó không có thấp thật sự lên. Bây giờ chúng ta phải thấp thật sự lên. Nên làm sao mà cả ngày cả buổi mà mình đều thấy bằng con mắt trí tuệ đó, thấy mình thấy người bằng mắt trí tuệ đó, thì chúng ta sẽ nhẹ phiền não. Tôi cam đoan 100% như vậy đó. Tôi không dám dối với gì đâu. Ai là thấy rõ ràng thân này cảnh này đều là duy hợp, tướng duy hợp duy giả không thiệt 100% như vậy, thì người đó là nhẹ phiền não liền ngay tức khắc, không đợi tu ba bốn đời ba bốn kiếp gì nữa, mà ngay đây là nhẹ phiền não. Còn ai thấy thân này nó là thiệt thì phiền não nó cũng theo đầy thôi, chứ không thấy nào hết được, chắc chắn như vậy. Thì như vậy còn phiền não hay hết phiền não là do trí tuệ mình sáng hay là chưa sáng, phải không? Nó chưa sáng thì phiền não tràn trề, nó sáng lên thì phiền não giảm xuống. Do đó cho nên chúng ta tu là tốt, làm sao gỡ cái dính mắt, mà cái dính mắt là danh từ nhà Phật dùng chuyên môn gọi là chấp kiết á, phải không? Tất cả cái chấp kiết là cái dính mắt chứ cái gì? Phải chấp thân, tức là dính mắt cho thân này là thiệt, rồi chấp cảm cho đồng hồ thiệt, cho này chứ thiệt, rồi chấp thân cho cảm thì chấp thân thiệt rồi thân đau rồi quả hốt lên, cho nó sợ chết bất lần sau, rồi lo sợ. Chấp đồ đã thiệt thì cái đồng hồ rủi mất cái là cũng giàu buồn hai ba ngày đó. Rồi có nhiều tiếng chấp nó thiệt rồi cái khổ dài, cho nên người ta khổ không biết bao nhiêu kể. Tại sao? Chỉ dụ như cái khổ đầu tiên của mình á là cái khổ khi chúng ta có mặt ở trên nhân gian này, biết cái chuyện phải lấy hơn thua rồi, rồi khi đó mà những cái gì mình muốn nó không được như ý, phải không? Tất cả những cái gì muốn không được như ý thì cái đó là cái khổ nhất. Rồi cái khổ thêm nữa, rồi lâu lâu cái nghe ông nội chết cái khóc mớ, rồi sao cho bà nội chết chết mớ, rồi ông ngoại chết cái khóc, rồi bà ngoại chết khóc, rồi cái lần lần nữa cái ba chết cái khóc, rồi má chết khóc, rồi anh chết khóc, chị chết khóc, rồi cái mình chết khóc nữa, khóc hoài. Rồi tức là cả một đời khóc chồng, thấy không? Không có cái gì là ăn gì hết. Đó là nói theo chiều thuận. Nhiều khi rồi cha mẹ chưa chết rồi con chết trước, rồi khóc nữa, khóc dưới, khóc ngược lên, rồi bao nhiêu cái khóc trên, khóc xuống, khóc dưới, khóc lên, khóc đuổi khi khóc. Đó là tại sao? Tại thấy thiệt hết, cho nên giờ đau khổ, giờ dài, cả một cuộc đời đau khổ. Rồi nói sao mà khổ quá, cuộc đời sao mà khổ quá, cái khổ là tại sao? Lại vì thấy giả, mà thấy nó thiệt cho nên nó khổ, không bao giờ giải nổi, khổ không hết. Vì vậy mà còn tâm mê, Đức Phật nói chúng sanh sống trong biển khổ mà, thiệt hả? Đương chìm trong biển khổ nè, đủ thứ khổ, nhìn ra cũng khổ mà ngó vô cũng khổ, đâu cũng khổ hết. Lâu lâu nhớ lại mình đầu bạc cái khổ, dân dụng như khổ, đủ thứ khổ, phải không? Và cái gì cũng là cái mà cho là khổ. Cho nên nếu mà người không biết đạo thì cuộc đời của họ là cuộc đời của hắn tối vô cùng. Họ dòm tới đâu cũng toàn là cái bi quan, cái đau đớn. Nhìn lên thì thương cha, thương mẹ, thương anh, thương em. Nhìn xuống là thương con, thương cháu, đủ thứ. Mà trong gia đình từ cao đến dưới cộng lại cả gia tộc ít ra cũng 100-200 người, rồi cứ lo người này bệnh, lo người kia đau, lo người này chết, lo người kia nghèo. Rồi như vậy thì người đó làm sao an ổn được? Quý vị nghĩ có ngày nào an ổn đó? Lo người già chết, rồi người trẻ đau thì cũng lo, nghe người nào đau thì cũng là tính cái người thôi đâu. Rồi không người kia nghe nói là nghèo cái cũng lo, nghe người nọ nói là cái xảy ra tai nạn gì cũng sợ. Rồi như vậy sống trong hồi hộp lo sợ khổ đau, không có cái gì cùng đó. Sinh duy cũng tại vì mình thấy nó thiệt. Bây giờ thấy rõ ràng tất cả đó là hư giả, cho nên ông Long Quẩn người thấy con người ngồi tại trời mày lanh lợi đó. Trời thôi chứ không có gì khổ. Thì như vậy những người đó làm sao cho họ khổ? Thì họ cũng là con người như mình, sống trong cảnh như mình mà họ không chút khổ nữa hết. Rồi mình thì nói bạn, nói chuyện với bạn chơi là thôi tôi đi nha, cái nằm gác đầu trên đầu gối bạn rồi tắt thở đi, có gì khổ đâu. Như vậy thì thấy đối với thân nhân của mình cũng không khổ, đối với bản thân mình cũng không khổ, đối với gì cũng không khổ hết, thì còn gì làm cho người đó khổ. Như vậy đó là tu, cái gì tu thoát khổ là ngay chỗ đó, chứ đâu phải là vô chùa nhờ thầy lâu lâu rồi có tai nạn thầy cầu nguyện cho hết khổ, hết tai nạn là hết khổ. Đâu phải như vậy mà gần đây người ta tu như vậy đó, phải không? Vì y ông thầy rồi mong làm có cái tai nạn hoặc là ở nhà bệnh đang vô thầy cầu an cho con nó cầu an mà cho nó yên ổn, đó là bớt khổ. Rồi mai mốt có ba má chết thì thầy cầu siêu dùm ba con, nhưng mà đưa về cực lạc để cho yên tâm. Thì như vậy cứ trông đợi những chuyện thầy đưa con mình mạnh giỏi, thầy đưa ba má mình về cực lạc yên ổn, thì như vậy là một cái tu ý lại mà không bao giờ thấy khổ. Những người đó là những người dễ bị gạt nhất ở trần gian này, phải không? Dễ bị người ta gạt. Rồi là vì cái ham được an ổn, ham được cái yên vui lâu dài mà không thực tình mở mang trí tuệ, cho nên bị những người thế gian họ gạt, bày ra bao nhiêu các xảo quyệt để gạt mình. Nhưng người tu chân thật là người biết thắp đuốc trí tuệ sáng, tự mình gọi sáng cho mình rồi soi sáng cho người. Mà nếu được như vậy là Bồ Tát hạnh, thấy không? Tự giác giác tha là hạnh Bồ Tát chứ cần gì nữa. Mà trí tuệ thắp sáng lên đó là giác. Nhưng mà nếu mà thắp sáng luôn cả ngày thì đó là hành giác. Còn nếu thắp sáng từng giờ thì đó là thành giác. Như vậy thì ráng là thắp chứ có gì đó. Thì thắp đó ai thắp cho quý vị? Ai thắp? Tự mình thắp mà không có, có đứa mà không có đèn mồi làm sao? Thì đâu tôi mồi cho quý vị đó, phải không? Tôi mồi cho quý vị trong những buổi giảng này tức là mồi đứa cho quý vị đó, phải không? Nhưng mà mồi rồi thì phải thắp lên, chứ mà mồi rồi cái vụ thì không ổn, thì ổn trong người mồi, phải không? Mồi ở đây thì ra ngoài đường cái vụ tắt cũng đi về. Nói sao đứa tôi không sáng, thì lỗi tại ai? Không phải tôi đâu có vô tình, phải không? Tôi sẵn sàng mồi cho tất cả quý vị, chia sớt ngồi hết. Nhưng mà người sáng thì không sáng là tại ai chịu đốt, còn ai không chịu thì dũi đứng, hay không? Như vậy thì đúng như câu Phật nói, các nghĩa tự thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc lên với chánh pháp là vậy đó. Thì Phật đã từng nói như vậy, đâu có nói cách nào khác hơn nữa. Mà tại vì mình tu bây giờ càng ngày càng xa rồi, cứ như vậy nhắm mắt nghe cái gì hay, cái gì dễ thì làm, rồi ý lại thì cứ không dùng trí tuệ mở sáng cho mình. Mà không như vậy thì những cái gì hứa hẹn ngày mai chưa chắc đã có. Nếu trí tuệ không mở sáng, hiện tại cái nhân không có, cái quả là sao có? Đạo Phật là đạo giác ngộ mà trí tuệ không mở
thì làm sao giác ngộ được, phải không? Như hồi nãy nói rằng nó là cái hiện tại tự do thì ngày mai mới tự do, thì hiện tại chúng ta có trí tuệ chúng ta mới dỡ được những phiền lụy trói buộc, đó là chúng ta được đôi phần tự do. Thì ngày mai được đôi phần tự do thì ngày mai ta đi mới tự do, thì đó rõ ràng cái nghe như vậy chứ rõ như vậy không có sai. Còn mình không chỉ làm như vậy mà làm khác đi, cứ mơ ước, cứ tâm mong, cứ ỷ lại thì rồi làm sao? Nếu Đức Phật quả tang là Ngài có khả năng đưa mình tới thì làm, thì Ngài đã đưa mình về đến hết trơn rồi, không còn ai ngồi đây nữa. Ví dụ Ngài đại từ để đi mà, phải không? Đó. Mà Ngài không đưa mình được thì bây giờ mình còn ngồi đây thì biết rằng Ngài đưa mình không được, biết Ngài đưa mình không được. Mà bây giờ mình muốn cha mẹ, ông bà thân quyết mình nhờ quý thầy đưa về bản thì được không? Thật đưa không được chứ, mà bây giờ mấy ông tâm phàm tục vậy mà đưa mình cho nổi như vậy đó mà. Rồi cứ ủy lại trời chết rồi viết gì thầy gì khô tụng mới đưa về bản. Đó là những cái chuyện mà tôi nói là không bao giờ được. Cái chuyện nó rõ ràng như vậy là vì chính Phật thì không có khả năng đưa mình được. Nếu mà Phật đưa mình được thì nói là Ngài nguyện cho mình về bản hết thì Ngài nguyện rồi, thấy không? Mình đâu còn ngồi đây, mà mình còn ngồi đây tức là Ngài đưa mình về bản thân được. Như vậy mình nói Phật tam năng tam bất năng đó, thì bây giờ Phật còn đưa mình về bản thân được, muốn nữa là chi tăng phàm tục này có thể đưa ông bà thân quý quý vị về cực lạc dễ dàng, thì điều đó tôi không tin nổi, thấy không? Bây giờ hỏi ngay mấy vị mà nguyện cho thân quý quý vị về cực lạc, hỏi bản thân họ có chắc họ được về bản thân chưa, thử cho họ dám trả lời hay không. Họ cũng còn nghi ngờ không biết họ về được hay không chứ, mà người đó họ nghi ngờ, họ giải quyết họ chưa được mà họ còn có thể đưa người khác được, rồi ai tin? Nếu vị nghĩ ai tin người đó? Ví dụ như có một số người đang ở trong khám đường, rồi có người sẽ nói tôi tuy ngồi trong khám chứ mà anh chị nào muốn ra tôi có thể giải gắn người khác đem ra được, thì nghe vậy rồi quý vị tin không? Tin không? Nếu ổng có người quen giải giống là được sao, giải ổng chừng cho, thấy không? Bây giờ ổng là chết đi, mà ổng còn ngồi cũng đâu sợ sợ, ổng nói giải cho người, cho mình ra thì tin được không? Vậy mà người ta cứ tin thôi, dễ bị gạt là vậy đó. Thiệt là nếu mà nói cái chi mê của người ta bây giờ thì hết kể nổi cái chi mê đó. Thì chính cái người đó họ chưa giải quyết họ cái xong, mà họ nói giải quyết người này kia thì làm gì có chuyện đó. Cho nên tôi nói thật với quý vị là như vậy, chúng ta đồng với nhau tu là mỗi người phải thấp bước lên, thì ai thấp được trước thì sáng trước, mà ai chuyên thì thấp nó sáng liên tục, còn ai lười thì chắc thấp từng chặng, còn ai lười nữa thì tối mù chịu, không biết làm sao. Người khác không có thể thế cho mình, nó như cái hổng tôi nói câu chuyện mà cái chú mù thích lòng đèn đó, phải không? Không thương mấy gì nữa, cao cao cái lòng đèn mà chắc cho tắt lần nào cũng không thấy, trời lỡ mù nữa. Cho nên hiểu rõ như vậy thì biết rằng phải tốt là tốt, làm để chúng ta sáng, mà chúng ta sáng được là chúng ta giải thoát phân tử. Còn chúng ta cứ tối như vậy thì chúng ta cứ đi trong đường phân tử. Vì vậy mà tôi nhắc lại 12 nhân duyên trong kinh Phật nói, cái đầu là vô minh. Vô minh là không sáng cái gì, mà tạo không thấp biết lên mình phải sáng. Thì cái không sáng là cái nhân của thanh tử mãi mãi không ra khỏi. Còn nếu mà thấp được đức trí tuệ lên thì vô minh hết thì còn đâu mà đi trong thanh tử. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên nó vô minh diệt thì hành diệt, không còn lý do gì mà dẫn mình đi thanh tử. Thì như vậy chúng ta hiểu được cái chỗ đó rồi thì mới thấy cái tu thực tế nó như vậy, chứ nó không có xa xôi, không có lạ lùng. Mà quý vị nghĩ ai có khả năng tu, ai không có khả năng tu? Ai ở đây không có khả năng tu hay không? Ai cũng đều có khả năng hết mà, ai cũng có cái đúng sẵn hết mà, chỉ có không lên rồi thì mới thấy cái tu thực tế nó như vậy, chứ nó không có xa xôi, không có lạ lùng. Mà quý vị nghĩ ai có khả năng tu, ai không có khả năng tu? Ai ở đây không có khả năng tu hay không? Ai cũng đều có khả năng hết mà,
ai cũng có cái đuốc sẵn hết mà, chỉ có thắp lên rồi ráng thắp cho sáng, giữ cho nó cháy liên liên thì tốt, không có gì hết. Còn nếu người nào lâu lâu tắt thì đi mời lại, lâu lâu nó tốt lên nó tắt thì ráng đi mời, thấy không? Còn nếu người nào sáng lên thì khỏi cần mời, có mời thì chuyện gì. Thì nếu mà chúng ta sống trở về với cái tánh giác được rồi, tức là trước tiên tôi nhắc lại cho quý vị cái chủ yếu tư. Trước tiên là chúng ta thắp đuốc trí tuệ để dỡ đi những cái dính mắc, những cái dính mắc hết thì tự nhiên tâm không còn chạy theo cảnh. Mà tâm không chạy theo cảnh đó là duyên chứ gì. Bây giờ sở dĩ tôi nói lại nhiều lần rồi mà tôi nhắc lại là mỗi khi sử dụng như chiều nay quý vị đi chợ mà bị ta mất tới hết 1-2 trăm đồng bạc, mà quý vị cho 1-2 trăm đồng bạc đó là cái nguồn sống của mình, mà giờ bị mất tới rồi, giờ quý vị tới lại ngồi thiền thì quý vị thấy người ta ngồi nhớ 2 trăm đồng bạc của ai hay là tâm nó an định đó, thì chắc chắn là không bao giờ, nghĩa là bị cái cảnh 2 trăm đồng bạc nó ám ảnh mình đi đưa mình nhớ nó. Thì như vậy là tại sao? Là tại vì mình dính mắc với đồng tiền. Cho nên mất đồng tiền rồi thì mình cảm thấy nó sai khiến, nó loạn động. Còn nếu đối với tiền bạc mà coi nó như trò chơi thì mình mất rồi, thói rồi. Thì tới ngồi thiền vẫn là yên định. Tại sao? Mình quan trọng nó thì tới không bao giờ ngồi yên. Còn nếu mình thấy nó là trò chơi thì tới ngồi yên thôi. Thì như vậy mình phải diễn, mình thấy nó giả dối để cho tâm mình nó dừng lại, mà tâm mình dừng lại thì nó mới định, nó mới sống trở lại cái chân thật, cái thể thật của nó. Mà sống được cái thể chân thật đó là cái vĩnh cửu bất sanh bất diệt, đồng tử với hư không. Thì như vậy chúng ta sống trở về cái chân thật chưa từng sanh chưa từng diệt, thì cái đó còn gì phải chịu luân hồi sinh tử nữa? Có sanh mới có tử, mà không sanh thì làm gì có tử? Mà có thân tử là có linh hồn. Thì như vậy đó thì quý vị thấy, nghĩa là từ một cái chặn bớt, ngăn đón bớt những cái dính mắt, dở được dính mắt rồi thì tâm nó như. Mà tâm như rồi thì đó là sống như chân thật. Thì như vậy mới thấy cái tâm quan trọng như cái thấp biết ở trước đó, nó quan trọng như thế nào. Mà sở dĩ đa số mà nó đau tu mà nó không yên mà phải sống chỉ thấp biết. Cứ thôi từ ngồi thiền, cứ tới giờ ngồi trong yên mà sống yên được. Thấy cái này thiệt, cái kia thiệt, nghe ta nói câu gì trái tao cũng nói hoài không quên, thì làm sao mà yên đó. Rồi nó tại sao cái tôi đâu nó không thấy chiếc lệ chiếc nào, là tại vì mình còn dính mắt quá. Giờ muốn cho tôi dở được cái dính mắt đó là phải thích biết trí tuệ sáng lên, thấy rõ các pháp tánh nó là không duyên hợp hư giả. Tất cả cái chúng ta thấy là hư giả, duyên hợp hư giả, con người là hư giả, quả tan là hư giả, không nghi ngờ gì hết. Thở cái kỳ cái mít vô là tan rồi, là chết rồi. Biết rõ về không nghi thì đó là cái biết mình sáng thanh tịnh chứ. Còn nếu mà lát chà ngồi hết rồi hết dạ lần sau ha, đó ra chết lần sau thấy coi như cái đó là một vấn đề thêm chốt, cái rồi dính lên thì đó là nó mệt. Như vậy thì thấy rõ cái tu của chúng ta nó không phải là khó, mà khó thì chúng ta yếu đuối, chúng ta không gian dạ, không có cái nỗ lực, nghĩa là một khi sáng lên thì thấp mãi, mà tại vì lười biếng thấp chút rồi thấp vẫn ngó ngàng cái đó để cho nó tắt đi, rồi khổ sở rồi lâu lâu đốt lại rồi tắt nữa, cứ như vậy đốt tắt thì quý vị trẻ từ mấy năm nay tắt chừng bao nhiêu lần, đốt bao nhiêu lần rồi tắt bao nhiêu lần, mồi ra mồi viết một ngày nào đó tôi biết mình nó tàn rồi chỗ đâu mà mồi nữa hay không. Cái gì nhớ mỗi người thấp lên rồi rồi tự thấp nhanh nó tới giữ cho nó tới mãi chứ chứ mà mồi lại có hết chỗ mồi rồi, rồi mồi dài một ngày nào tôi biết để mồi đó nó cũng phải tàn tàn đi rồi chừng đó mới bị xong giờ đâu mà mồi. Cho nên mỗi người phải ráng thấp cái bước mình lên cho sáng và giữ cho nó sáng mãi. Thì nếu mà nó sáng mãi được á, thì tự nhiên quý vị sẽ không còn bị những cái có được bên ngoài nó có được nữa. Đó là dỡ hết mọi cái chất. Mà dỡ hết mọi cái chất rồi thì tâm đắc chuyện duy như. Cho nên tôi nhắc lại, chính tâm lâm tế là cái tâm mà chỉ thẳng kinh chỉ mà lập ra tứ liệu giảng, trong đó cái thứ nhất là sao? Nghĩa là trong bốn cái điều tu mà cái thứ nhất là đoạt nhân bất đoạt cảnh, cái thứ hai là đoạt cảnh bất đoạt nhân, cái thứ ba là nhân cảnh câu đoạt, đoạt tức là kiếm đi, tức là thấy rõ nó là hư giả, không dính nó nữa, không lầm nó nữa. Trước là thấy người, sau là thấy cảnh, rồi sau người cảnh rồi thấy rõ là nó là hư giả không thiệt. Đó là tới cái chốt nhân cảnh coi cái đạo cái tự nó như thế, phải phải trước phải dở, đã có là lấy dở, dở mà muốn dở thì phải có trí tuệ, không thấy lối nào khác không được. Cho nên là mọi thiền sư là phải thấy các pháp như vậy, nếu thấy thiệt thì không phải thiền sư. Nhà tôi nhắc lại nhà làm đó ngài nói nó giả sử một hạt bụi đập ra một trăm mảnh, 99 mảnh bụi thì thấy nó là không, còn mảnh bụi chín chưa mà nói nó còn có thì cũng chưa phải là người đạt đạo. Thì như vậy chính còn có là cũng chưa phải đạt đạo. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái tâm giác của trí tuệ bát nhã nó quan trọng như thế nào. Bây giờ có trí bát nhã rồi thì chúng ta mới giải được mọi cái chấp, mà hết mọi cái chấp rồi chúng ta mới sống được cái bản thể như như, mà sống được cái bản thể như như này là cái chân thật tuyệt đối. Cái này không có cái thế gian, cái gì thế gian nên so sánh được nó hết. Cho nên nó không còn so sánh, không còn giải bài, không còn đối chiếu, không còn cái nói năng được. Vì vậy cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn, trong đó Đức Phật nói cái cứ tính Niết Bàn là trên thường, trên lạc, trên ngã, trên tịnh. Thường lạc ngã tịnh đó là cứ tính Niết Bàn. Mà cái cứ tính Niết Bàn đó tức là tánh giác này. Và tấm giác này vì nó là cái ta chân thật, bất thanh bất diệt, gọi là chân ngã. Rồi nó là cái không bao giờ mất, cho nên là chân thượng. Nó là cái tấm giác an lành nhất, gọi là tịnh tịnh, hay là tịnh lạc, cho nên gọi là chân lạc. Tấm giác này không ô nhiễm, gọi là chân tịnh. Thành nó thường lạc ngã tịnh khi chúng ta sống được cái tấm giác này. Còn nghe cái thân này là cái thân vô thường, vô ngã, bất tịnh và đau khổ. Mà là bám vào cái vô thường, vô ngã, bất tịnh, đau khổ làm mình. Rồi bỏ quên cái thường lạc ngã tịnh. Đó là điên đảo. Đó là cái điên đảo của phòng phu. Thì nếu bây giờ quý vị biết sống gỡ những cái, dùng trí tuệ gỡ những cái ràng buộc ở bên ngoài, trở về cái chân thật của chính mình đó, thì biết sống trở về cái chân thật như vậy thì cái giả giới lần lần nó hết khả năng lôi cuốn rồi. Đó là lúc nào chúng ta biết nó là giả giới thì nó hết lôi cuốn, mà hết lôi cuốn rồi thì tự nhiên chúng ta được tự do tự tại. Cho nên nghĩa là người tu chân thật là cái người nhận ra được ông chủ của mình rồi thì mọi khách cạnh bên ngoài đều thấy nó là trò đùa, là hư ảo, không có gì. Cho nên luôn luôn trong kinh của Phật nói như là ta đến hay hư không, hay là như ngã A-nan nói coi cái thân cha mẹ tâm cũng như là hạt bụi trong hư không, không sống vào đâu hết. Đó là như vậy. Bởi vì cái thân nó là tạm bợ, là giả giới, mà chúng ta lầm cứ tưởng nó là thiệt, bởi lầm như vậy cho nên giờ chúng ta bị đời đời đi trong nhân hồn. Thì như vậy, quý vị nghĩ rằng chúng tôi nói được như đó, quý vị hiểu được thì quý vị tôi có thể giải thoát kìa. Giải thoát là gì? Tức là cởi mở, không bị nó cột. Mà muốn không bị cột tức là phá chấp chứ. Mà hết chấp thì hết cột, mà còn chấp thì còn cột. Thì như vậy đó là cái phần tánh yếu của tôi. Sao chứ? Đức Phật qua cái nhìn